một đời mịt mờ tham nhiễm gây nhiều tội lỗi từ thân khẩu ý đã chất cao như núi, vẫn không biết, vẫn răng chơi trong ngũ dục, vẫn say mê, chẳng biết mình trôi dạt đến đâu, đến phút mà khi mà tuổi thọ đã mãn, luôn cuống sợ sệt, thần thức hôn ám, rồi mang tất cả những chủng tử ác ra đi. Nếu gặp thiện duyên nhờ bà con làm việc phúc đức thì chí thành thì sẽ được nhẹ cái phần nghiệp. Thì cái phần nghiệp này có biết nhẹ hay không là do cái thân tung ấm có thực nhận được hay không, trong cái gì, trong cái chỗ mà gọi là thanh tịnh trong sáng của người sống. Bởi vì cái thanh tịnh trong sáng của người sống đó chính là những cái gì, tức là những cái sóng tức là những cái sóng âm giao thoa được với những cái gì, tức là những cái dạng mà gọi là những cái tâm thức đương ở trong cái chỗ vô tướng kia. Bởi vì cho nên các vị mà khi xưa kia người ta xuyên qua núi được, người ta xuyên qua bờ thành được, là bởi vì sao? Là bởi vì cái tâm niệm của người ta khác với cái tâm niệm dày đặc của chính mình. Do đó cho nên tất cả các vị thánh như Ngài Ca Diếp chẳng hạn, Ngài sẽ núi vào ngồi ở trong đó để chờ Ngài Di Lặc. Còn mình bây giờ mình sẽ không nổi. Có lẽ là mình phải đợi người ta đào, người ta lấp xuống thì mới ở dưới nổi, chứ không phải sẽ nổi. Tại vì mình có cái nghĩa là dây đặc không có đi vào trong cái thế giới đó được. Cho nên nãy tôi nói cái chuyện mà cầm một cái tấm cái giống như một cái chìa khóa, giống như cái tấm cạc physics mà mở được cái cửa, thì đương nhiên cái hồi nào giờ mình cũng biết mình nó có cái lạ, cái này đâu phải chìa khóa đâu, chìa khóa đàng hoàng, cái này đâu phải chìa khóa đâu. Tức là đi đến cái chỗ đi càng sâu vào chừng nào mình thấy trí tuệ càng thẩm sâu, mà cái đó đâu có phải là trên trời rơi xuống đâu, là do cái gì, do cái phát sinh, nó không phát sinh từ cái tâm tánh nhiệm màu, và nghĩa là mình đã biến cái vật thô nó trở thành một cái vật tế, một cái vật thô trở thành một cái vật diệu. Như vậy thì do đó là do cái công năng của con người. Tại sao một cái khối sắt mà chở 250 người mà từ dưới đất đưa lên trên không gian một cách nhẹ nhàng, mà đi một cách mà nhanh nhẹn như vậy, không phải là thần thông à? Mà thần thông sao? Mà tại sao họ làm được? Tại sao làm được? Tức là từ trí tuệ của con người. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tự tánh của chúng sanh rất nhiệm màu. Ở trong tánh thể nhiệm màu đó năng sinh cho tất cả các pháp một cách vô ngại. Đó. Cho nên không phải là không có cái chiêu cảm, cái nghiệp thức không có chiêu cảm được. Rồi xét soi tất cả việc đó thì chúng ta phải nhất tâm quy ngưỡng và chí thành chí kính, nguyện với lòng là quyết không thối bước trên con đường này, trên con đường trở về với bản giác của chính mình. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì cái phẩm thứ 7 hôm nay chúng ta tới đó là hết. Các vị nào có thắc mắc cái điều gì thì hỏi. Ai thắc mắc cái điều gì có sợ mình xuống địa ngục nào thì ngục nào thì mình hỏi. Cái gì thắc mắc đâu à? Tức là coi như đó là mình rõ được cái phần này rồi. Tức là kẻ còn người mất đều được lợi gì? Khi quy ngưỡng thì cái gì? Nếu là quy ngưỡng về cái căn tâm của mình. Như vậy các vị nghĩ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Phẩm Thứ 8. Tức là hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phẩm thứ 8, nói về các vua Diêm La tán thán, đó là Diêm La vương chúng tán thán. Lúc bấy giờ trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với vua Diêm La cùng nhau đầm lên cung trời Đao Lợi đến chỗ Phật. Các quỷ vương đó là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tánh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điểm Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hảo Quỷ Vương, Chủ Họ Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Sức Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tập Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Hoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatta Vương, Đại Anatta Vương, tất cả những quý vương như thế, mỗi mỗi vị cùng với trăm nghìn các tiểu quý vương, hết thể ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức vị, đều có chủ vị. Các quý vương đó cùng với vua Diêm La nương vào oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng nhau đồng lên cung trời Đao Lợi rồi đứng qua một bên. Bây giờ vua Diêm La quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con cùng với các vị vĩ vương nương oai thần của Phật và oai thần và oai lực của Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này. Điều ấy bởi vì chúng con có được phước lành vậy. Nay chúng con có ít việc nghi ngờ, dám mong Đức Thế Tôn chỉ dạy, cúi xin Đức Thế Tôn mở lượng từ bi mà chỉ bày cho chúng con. Đức Phật bảo Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà chỉ dạy rõ ràng. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và nhìn ngoảnh lại Đức Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch Phật rằng: Con quan sát ở trong lục đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có trăm nghìn phương tiện để cứu độ chúng sanh ở trong vòng tội khổ không hề mệt mỏi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có những thần thông bất khả tư nghị như thế mà sao chúng sanh vừa thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu là phải đọa vào ác đạo. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có oai lực bất khả tư nghị như vậy, nhưng tại sao chúng sanh không ý chí theo đường lành để luôn luôn giữ được đạo giải thoát? Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà dạy rõ cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tánh khí can cường, khó răng khó dạy. Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh như thế, làm cho họ sớm giải thoát. Những kẻ bị tội báo cho đến bị đọa vào ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dùng sức phương tiện nhỏ sạch cõi gốc nghiệp duyên, khiến cho chúng sanh đó biết được những việc đời trước. Bởi lẽ chúng sanh cõi Diêm Phù Đề kết tập nghiệp ác, phạm trầm tội, nên vừa thoát ra khỏi ác đạo rồi lại trở vào, làm cho Địa Tạng Bồ Tát phải lao tâm khổ trí, phải trải qua nhiều số kiếp để cứu độ những chúng sanh đó thoát khỏi ác đạo. Thí dụ như có kẻ quên mất bổn gia, đi vào con đường hiểm, ở nơi đó có nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hùm sói sư tử rắn độc và cạp vân vân. Người ma vọng ở trong đường hiểm chỉ trong giây lát nữa ắt phải bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật khéo trừ được sự độc hại cho đến cả quỷ dạ xoa lẫn các loài ác độc, chợt gặp người mê vọng xâm vào đường hiểm bèn vội bảo rằng: Hổ hay, này nam tử, vì cớ gì mà xâm vào con đường hiểm nạn này? Vả chăng ông có pháp thuật gì để ngăn trở sự ác độc hại đó chăng? Người mê vọng đó bỗng nghe lời hỏi mới biết được rằng đó là đường hiểm, tức thì lui trở lại cầu ra khỏi đường hiểm. Vị thiện tri thức nắm tay dìu cái người mê vọng đó dẫn ra khỏi ác đạo, khỏi các sự độc hại, đến nơi đường lành khiến được an ổn, rồi bảo rằng: Này kẻ mê vọng kia, từ nay về sau chớ có đi vào nơi đường hiểm, ai bước vào đó ắt khó ra khỏi, lại còn hại đến tánh mạng nữa. Người mê vọng đó sanh tâm cảm trọng, Nên khi từ biệt nhau, vị tri thức dặn thêm rằng, nếu ông thấy có kẻ quen thân nào cùng với các người đi đường, hoặc là nam, hoặc là nữ, thời ông bảo cho họ rõ rằng con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó sẽ mất mạng, cho nên để họ tự vào chỗ chết. Vì Tạng Bồ Tát đủ sức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh vướng vòng tội khổ, muốn cho chúng sanh lên cõi thiên, cõi nhân, hưởng được sự vui tốt đẹp. Tất cả những chúng sanh mang lấy tội khổ, biết rõ sự khổ ở tâm địa nghiệp, thì ra thì thoát ra khỏi chẳng còn trở lại nữa. Như người mê lộ lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện trí thức dẫn dắt ra khỏi, không bao giờ lạc vào chốn ấy nữa. Gặp gỡ kẻ khác khuyên bảo chớ vào, tự nói rằng chính mình là kẻ mê vọng đã lạc rồi, mà được thoát khỏi trọn chẳng bao giờ đi vào con đường ấy nữa. Nếu còn tái diễn thời là mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lầm lạc bước vào, hạt chút nữa sẽ bị mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dùng sức phương tiện cứu vớt cho thoát khỏi, sanh vào cõi nhân thiên, rồi vẫn trở lại chốn ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết trọng tội thời vĩnh viễn ở chốn địa ngục, khó lòng thoát ra được, bây giờ ác độc quỷ vương mới chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương, số đông vô kể ở trong cõi Diêm Phù Đề. Hạt làm lợi ích cho người, hạt làm tổn hại đến người, mỗi mỗi điều không giống nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến cho hàng thân bằng quyến thuộc của chúng con đi qua thế giới ác nhiều hơn là thiện. Ngang qua gia đình nào đó, hạt thành ấp, xóm làng, trại vườn, buồng nhà, ở nơi đó nếu có kẻ nam, nữ nào mà tu được chút phước lành, dù bằng một mấy lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan bửu cái, một chút ít hương hoa cúng dường tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát, hạt đọc tịnh tụng tông kinh, đốt hương cúng dường, một câu kinh, một bài kệ, vân vân, hàng quỷ vương chúng con cùng kính đảnh lễ người đó, chẳng khác nào kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại và tương lai. Chúng con sẽ ban sắc lên cho tất cả các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn cùng thổ địa ở nơi đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, không cho các việc dữ và những tai nạn bất kỳ, bệnh tật, hiểm nghèo, cả đến những việc bất như ý cũng không đến gần chỗ của các nhà đó, huống nữa là vào tới cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: Lành thấy, lành thấy. Các ông cùng với Diêm La nên ủng hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân như thế. Ta cũng sai khiến các vị trời Phạm Vương để thích hộ vệ cho các ông. Khi Đức Phật nói xong lời đó, trong pháp hội có một quỷ vương tên là Chủ Mạng mới bạch Phật rằng: Sanh cũng như lúc tử, con đều coi biết. Ở nơi bổn nguyện của con thờ có lợi ích rất lớn cho người, nhưng bởi chúng sanh không hiểu ý con, nên khi lúc sanh cũng lúc tử, tử không được an ổn, ấy bởi tại làm sao? Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh ra, bất luận là nam hay nữ, khi sắp sửa sanh thì phải làm việc phước lành để tăng phần lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa hoan hỷ không lường, để ủng hộ cho cha mẹ lẫn con được an vui, quyến thuộc được nhiều lợi ích. Hoặc khi đã sanh xong đừng nên giết hại sinh vật, để lấy những vị ngon mà cung cấp cho người mẹ dùng, cùng tụ tập quyến thuộc số đông lại để ăn uống thịt cá, ca nhạc đờn sáo. Điều đó sẽ khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh nguy hiểm có vô số ác quỷ cùng ma quái tinh mị muốn ăn hiếp tanh, may nhờ có mặt con đã sớm sai các vị thần linh xa tránh thổ địa bảo hộ cho cả mẹ lẫn con, khiến cho được an vui mà được nhiều lợi ích. Nhưng khi thấy mình đã được an ổn rồi, lẽ ra làm việc phước lành nên đền đáp cho thổ địa, lại lo giết hại sinh vật, hội họp thân quyến để ăn uống, điều đó có ý phạm tội, tất phải tự rước lấy tai vạ, cả mẹ lẫn con đều bị tổn hại. Là người có trong cõi Diêm Phù Đề sắp lâm chung, bất luận là kẻ lành hay dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa vào ác đạo. Huống chi là người lúc sanh tiền biết tu thiện phước tăng thêm oai lực cho con, Trong cõi Diêm Phù Đề, những kẻ làm việc lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo, hoặc hóa ra hình cha mẹ, đến hóa ra làm thân bằng quyến thuộc, dẫn dắt thần thức của người chết đọa vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ vốn đã tạo nhiều điều ác. Bạch Đức Thế Tôn, những nam tử nữ nhân ở trong cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thần thức luôn luôn mê, không phân biệt được thiện ác, đến cả mắt tai cũng không còn thấy nghe gì nữa, thân bằng quyến thuộc của họ đều nên thiết đại lễ để cúng dường, đọc tụng tông kinh, niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, gây thêm thiện duyên, khiến cho tâm linh thoát khỏi ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần phải đều thối tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hay một câu, một bài kệ kinh điển đại thừa, còn quan sát thấy hạng người đó ngoại trừ năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nhỏ đáng ra phải đọa vào chốn ác đạo nhưng liền được thoát khỏi. Đức Phật bảo chủ mạng quý vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên mới phát ra đại nguyện ở trong cõi sanh tử mà cứu hộ tất cả chúng sanh như thế. Nếu trong thời vị lai có nam tử nữ nhân nào lúc sanh cũng như lúc tử, ông cho nên lãng quên lời nguyện đó, điều làm cho họ được thoát khỏi, được giải thoát, được luôn luôn được an vui. Chủ mạng quý vương bạch Phật rằng, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo lắng, trọn đời còn luôn luôn ủng hộ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh cũng như lúc tử, con đều làm cho mọi người được an vui cả. Con chỉ có ước mong rằng các chúng sanh lúc sanh cũng như lúc tử hãy tin lời nói của con mà ở trên, được giải thoát và lợi ích lớn. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại quý vương chủ trì về tuổi thọ của mọi người đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị đại quý vương ủng hộ cho chúng sanh cũng như lúc sanh cũng như lúc tử, như vậy đó là vị đại sĩ Bồ Tát, vì lòng từ bi mà phát nguyện hiến thân làm đại quý vương, chứ thật ra chẳng phải là quỷ. Qua 170 kiếp sau, chủ mạng quý vương được sanh thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những việc làm của đại quý vương đó bất khả tư nghi, các hàng nhân thiên được vị ấy độ cũng bất khả hạn lượng. Đó, chúng ta học qua tới cái phẩm thứ 8, nói về Diêm La Vương Tán Thán. Thì Diêm La Vương á tán thán, tức là khen ngợi ai, tức là khen ngợi Ngài Địa Tạng và khen ngợi những cái pháp gì. Thì các cái vị vua Diêm La này, như chúng ta vừa nghe xong cái phẩm kinh, thì các vị vua Diêm La khen ngợi những ai mà biết quy hướng về Tam Bảo, tức là các vị vị vương khen ngợi những vị nào, những chúng sinh nào mà đã biết quy hướng về Tam Bảo, biết thực hành các cái hạnh lành, biết hướng về cái nẻo giác. Nhưng mà thì những vị vị vương này từ đâu mà đến cung trời Đao Lợi? Ở đây chúng ta biết là những quỷ vị vương này á, từ ở trong núi Thiết Vi, tức là bữa trước chúng ta đã nói rằng ở trong núi Thiết Vi, tức là ở trong cái rào sắt của tham dục, của vô minh. Cho nên tâm niệm ở trong cái rào sắt tham dục vô minh đó, đắm chìm ở trong ngũ dục, cho nên được gọi là những chúng sanh vô minh đen tối, gây tạo nhiều tội lỗi ác độc bởi cái rào sắt đó, cho nên được gọi là ác quỷ. Và chữ quỷ tức là chỉ cho những cái tâm niệm xấu ác, những hành vi xấu ác mà từ trong núi Thiết Vi, tức là từ trong cái sự ràng rịch của tư tưởng nhiễm trước, nhắm hơn một cái rào sắt không thể nào, không thể nào bứt ra được, không có thể nào thoát ra được. Mà lên được cung trời đau lỡ, tức là nhờ cái gì? Ở trong phẩm kinh này, tức là nhờ cái oai thần của Đức Phật, nhờ oai lực của Địa Tạng Bồ Tát. Nhắc lại đó, tức là trong cái núi Thức Vi, lúc bấy giờ trong núi Thức Vi có vô lượng quỷ phương cùng với vua Diêm La. Cái Diêm La này chính là cái ý niệm tự soi rọi lấy chính mình. Diêm La tức là một cái chủ vị, một cái ý niệm mà tự phán xét ngay trong cái lương tâm của mình, đó là Diêm La Vương. Và chung quanh những cái ý niệm mà gọi là coi như là chủ vị đó thì có những ý niệm xấu ác khác, vô minh khác. Cho nên lên được là nhờ oai thần của Phật, oai thần Phật tức là nhờ cái gì? Tức là nhờ cái sự giác ngộ, nhờ sự giác ngộ. Tâm xấu ác cho nên ở trong cái vô minh, ở trong địa ngục, ở trong núi Thiết Quý. Nhưng mà tại sao á, vì lý do gì, vì nhân duyên gì mà lên được cung trời đau lòng? Tức là nhờ có quy ngưỡng Phật tâm, nhờ có quy tâm bảo, nhờ có quy ngưỡng tập Phật tâm, tức là cái phương tiện để mà chúng ta trở về với cái bản tâm sáng suốt. Mà khi mà quy ngưỡng Phật tâm rồi, nhận ra được cái bản tâm sáng suốt của mình, cho nên xác lập được cái cảnh giới an lành. Cái cảnh giới an lành đó chính là cung trời đau lợi. Đó. Tức là nhờ sự giác ngộ, nhờ tâm hướng thiện, nhờ sức mạnh của tâm, biết quy hướng về cái gì? Về nẻo giác, tư tưởng ác độc như quỷ. Cái tư tưởng ác độc như quỷ bây giờ nó trở thành tư tưởng thiện. Cho nên gọi là lên. Lên đây tức là từ cái tư tưởng ác độc xóa bỏ, biến nó trở thành tư tưởng thiện. Đó. Cho nên biết quy hướng về nẻo giác, bước quy hướng về tam bảo, cái tư tưởng ác độc như quỷ đó trở thành tư tưởng thiện. Kinh nói là vô lượng quỷ vương. Vô lượng quỷ vương tức là nghĩa là cái vô minh dày đặc ở trong tài sắc danh thực thùy đó, không lúc nào mà gọi là an định hết. Niệm nó luôn luôn dấy khởi, và nó dấy khởi ở trong cõi Diêm Phù Đề. Cái cõi Diêm Phù Đề này á, được gọi là ta bà thế giới, tức là trong cái gì? Ở trong cái vọng tâm điên đảo. Cái chữ ta bà thế giới tức là trong cái mảnh đất tâm đầy dẫy sự vô minh điên đảo. Đó. Những cái quỷ vương mà nói ở trong khẩm này này là dùng chỉ như tư tưởng, ý niệm, những tư tưởng của chúng sanh sống trong sự đen tối, sự mê muội và tánh giác, tâm ai ác độc, tâm ai mà luôn luôn ác độc, muốn cứ mong mỏi là muốn hại cho người khác á, vì cái tự ngã của mình, vì cái ngũ dục của mình mà muốn mong hại người khác á, là biểu trưng cho ác độc quỷ vương. Suốt ngày cứ lo cái chuyện bỉ thứ hơn thua đó thì gọi là đại tánh quỷ vương. Chữ tranh này là đấu tranh. Rồi cái tâm ai mà chứa mù cái điều xấu á, thì gọi là đa ác quỷ vương. Cho nên người ta kêu là ác như quỷ. Nhưng mà tại sao hôm nay lại lên cung trời đau lợi được? Là bởi vì có đi nghe Pháp, có tu bác, có đi nghe Pháp, có hiểu được rõ cái tự tánh thanh tịnh nhiệm màu. Cho nên gọi là được cái hướng và nẻo thiện, đó là lên cung trời. Chữ cung trời đây tức là nói đến mảnh đất tâm thuần thiện. Tâm ai như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình á, thì gọi là bạch hổ quỷ vương. Như con hổ dữ vậy, bạch hổ quỷ vương. Rồi á, như là huyết hổ quỷ vương. Mà cái tâm ai muốn cấu xê hiểm như là, như mình là loài hung hiểm, như chó sói, như là gì đó, như là sói lang á, thì gọi là lang nha quỷ vương, gọi là lang sói đó. Rồi cái tâm ai mà biết chỉ biết tham ăn tham uống, gọi là chủ thực quỷ vương, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn rồi. À, cho nên gọi là chủ thực quỷ vương. Manh mông để mà ăn, rồi thì là chôm để mà ăn, nghĩa là cái gì, nó nghĩ suốt ngày không biết nghĩ chuyện gì, nghĩ chuyện à. Cái đó là bình thường, cái chuyện ăn nghỉ, chuyện uống nghỉ, chuyện ngủ suốt ngày đó, nghĩa là chuyện mau nghỉ, chuyện ăn uống ngủ vậy đó. Rồi cái tâm ai mà suốt ngày chỉ biết đến tiền bạc, chỉ đến tiền, ngồi chỉ đến tiền đó, rồi giữ tiền đó cho kỹ, rồi có nghĩa là coi như là còn mót cái khác, rồi mánh mung của cái khác, thì cái đó người ta gọi là chủ tài quỷ vương. Chủ tài quỷ vương. Rồi cái tâm ai mà hay dòm ngó soi mói chuyện của người ta, tới nhà người ta rồi dòm ngó soi mói để đi nói tốt nói xấu, mình không biết gì cũng nói, giống như là mình nằm ở trong chân trong giường của người ta, mình nói chuyện bậy chuyện bạ đó, thì gọi là tam mục quỷ vương, tư mục quỷ vương, ngũ mục quỷ vương, tức là nhiều mắt đó. Cho nên tâm ai hay dòm ngó, hay soi bói như cái thứ ba mắt, bốn mắt, năm mắt, sáu mắt, lung tung, gọi là tam mục, tứ mục, ngũ mục, quỷ vương. Tâm niệm như những quỷ đó, nay mà quay về với cái nẻo chánh quy y tâm bảo á, thì mới được gọi là lên cung trời đạo lợi, được vua Diêm La cùng đi với vua Diêm La, tức là bữa nay có chủ sĩ chiếu rọi vào những cái ý niệm sâu ác đó, nhờ cái oai lực của gì? Nhờ oai lực của Phật, nhờ oai thần của Phật, và nhờ oai lực của Địa Tạng Bồ Tát. Có nghĩa là mình đã có cái ý niệm lóe sáng lên, và nhờ cái Như Lai tâm tự tánh nhiệm màu, cho nên tạm được lên, gọi là tạm được lên, những này là quỷ, tạm được lên cung trời đạo lợi, chứ chưa được ở trên đó, mà gọi là tạm lên. Đến đây kinh là viện dẫn là có một vua Diêm La chiêm ngưỡng lễ bái Đức Thế Tôn. Có trong đó có một vị vua Diêm La chiêm ngưỡng lễ bái Đức Thế Tôn, rồi quay lại ngó Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng, quay lại ngó mình, nghĩa là coi như là bây giờ ngày hôm nay mình có dịp mình quay lại mình ngó tới cái tâm đó, với cái tâm sáng suốt của mình, quay lại ngó Địa Tạng, tức là quay lại với chính cái bản tâm kiên quyết thanh tịnh trong sáng của chính mình, tính lễ Phật, tức là bước quy hướng về cái tự tánh, nhưng mà nghe quay lại ngó cái gì, ngó những cái hành vi, những cử chỉ kiên quyết, những cái ý niệm cao đẹp của mình, quay lại ngó Địa Tạng Bồ Tát mà bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng có thần lực cứu độ không thể nghĩ bàn như thế, nhưng mà tại sao chúng sanh không dừng bước ở trên con đường lành vĩnh viễn mà nắm lấy sự giải thoát, cúi xin Đức Thế Tôn vì con mà nói rõ. Con cũng hiểu tại sao á, thì có lúc á thì con thấy con rất là thanh tịnh, con muốn xả bỏ hết, nhưng mà con cũng không biết tại sao, không biết cái cớ gì á mà là con cũng cứ giận hoài, con cũng cứ bực hoài, con không hiểu sao á. Xin Đức Thế Tôn dạy rõ. Còn lúc đó mình thấy cũng giống như mình là thánh là Phật vậy, cũng giống như mình Bồ Tát á, nhưng mà nghĩ lại rồi thì thấy nó kỳ quá, không muốn làm Bồ Tát. Như vậy tức là đây là tại sao cái tâm con nó là dứt như vậy, xin Đức Phật đó là coi như là giải rõ cho con. Đó. Thế Tôn mới dạy này, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này can cường khó điều phục lắm, tức là khó dạy đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dùng mọi phương tiện để nhỏ tận gốc nghiệp cho chúng để thức tỉnh, biết rõ những cái việc ác, theo những cái việc của các đời trước, nhưng vì thói ác nó kết tập quá nặng nề, Bồ Tát Địa Tạng là phải dày công giáo hóa trong thời gian lâu xa nữa thì mới giải thoát được. Có nghĩa là bây giờ con đã được như vậy là khá lắm rồi, ráng ăn chay được thêm 2 ngày nữa, rồi ráng ăn chay được thêm 10 ngày nữa, ráng như vậy là khá lắm rồi. Ngài Địa Tạng nó này nó can cường ngang điều nan phục. Con không biết tại sao con khó dạy quá, khó dạy nó quá. Nó thì không ai xa lạ, nó thì nó gần bên con mà con nói nó không nghe. Mơ vui vui chút cái tự nhiên là nổi giận lên, không biết tại sao nói nó không nghe. Mà muốn giải thoát thì địa tạng phải khổ sở, có nghĩa là cái kiên quyết đó, phải kiên quyết là địa tạng, phải sáng suốt là địa tạng. Như vậy thì muốn dạy những cái tâm căng cường như vậy, những dạy những cái tâm ác độc như vậy, thì hành giả phải kiên quyết, phải sáng suốt. Cho nên ở đây nói là nghĩa là không thể, không nghĩa là tại sao? Đức Tự Tôn là dùng địa tạng để dùng nhiều phương tiện nhỏ tầng gốc, nhưng mà nhỏ được không? Nhưng vì thói ác kết tập quá nặng nề, tức là quen rồi. Từ cái lúc mà nằm trong non cho đến bây giờ là nhõng nhẽo quen rồi, bây giờ bỏ cái nhõng nhẽo là không được. Từ lúc cái là nằm trong nôi tới bây giờ là ưa cãi, bây giờ bỏ cái cãi con đó, đúng là cãi. Cho nên địa tạng là phải lẫn động. Cái vậy, từ lúc mình nằm trong nôi tới bây giờ là ưa cái gì, mình không biết gì, mình cái gì cũng cười người ta, bây giờ mình bỏ cái cười con được. Đó. Cho nên như vậy á, tức là coi như phải dày công hóa độ trong thời gian lâu xa mới giải thoát được. Nghĩa là chúng sanh phải từ cái tâm kiên quyết tu hành nhiều đời nhiều kiếp, có nghĩa là niệm niệm á, nhiều đời là nhiều kiếp, tức là trong từng niệm như vậy á mới có thể có kết quả được. Còn nếu mà dừng nghĩ một cái á là nó quay lại liền. Cho nên mới nói là trong kinh Đức Thế Tôn dùng thí dụ có kẻ lầm đường về nhà đi vào nơi nguy hiểm là dụ cho chúng sanh lạc lối, đáng lẽ đi trên con đường không giải thoát, đáng lẽ đi đến chỗ niết bàn an lạc, nhưng mà lại vào nẻo ác, còn vì vô minh, vì chấp ngã, vì ở trong núi thiết vi, vì ở trong cái đào sắc có nhiều sự độc hại, gặp người hiểu biết, tức là gặp bậc giáo thọ thiện tri thức, gặp những cái vị đó chỉ cho sự lầm lạc đen tối đó dẫn dắt ra khỏi mê đồ mà trong mặt và căn dặn là đừng bao giờ đi vào con đường đó nữa. Nhưng mà người lầm đường lạc lối thì nghe dặn xong á rất là cảm động. Bây giờ con biết được Phật pháp rồi, con mô Phật bạch sư phụ là con quyết tâm từ đây về sau là con nghĩa là coi như không bao giờ giận hờn ai hết á. Chứ tâm cũng biết rồi, cũng biết là giận như vậy là không phải, mà hờn tức như vậy cũng không phải, là con và nói cái chuyện mà gọi là đúng chuyện sai của người ta thì cũng không phải. Giờ con đã nghe lời của sư nói vậy là con hiểu biết rồi, là con tự đó là con bỏ luôn, con không có bao giờ mà có cái gì thắc mắc hết đó. Rồi cái là vài bữa sau là gặp lại là coi như khó quá, con không có thể bỏ được. Tại vì con cũng cố gắng lắm rồi mà con thấy giờ nếu bỏ thì nó cũng uổng quá. Căn dặn đừng đi con đường ấy nữa, mà người lầm đà là đường lạc lối nghe dặn xong thì rằng lòng rất cảm động. Lúc từ giả nhau người hiểu biết dặn thêm, có thấy ai mà bất luận người nam hay người nữ có tư tưởng này hay tư tưởng nọ đó, nghĩa là cái tư tưởng ai nhiễm hay là cái tư tưởng mà đã là trong sáng rồi ráng trong sáng hơn, còn cái tư tưởng mà ái nhiễm nặng á, hay là gọi là coi như là ái trước pháp nặng á, thì thân hay là sơ, hay là gần hay là xa, những cái tư tưởng đó nghĩ gần hay nghĩ xa, tốt hay là xấu gì, nên bảo cho họ biết là con đường như vậy là rất nguy hiểm, nhiều ác độc có thể làm mất mạng như không, tức là đứt tấm như không á, nghĩa là coi như có thể mở cánh cửa địa ngục bước vào như không, gọi là đứt tấm, sai một ly là đi đứt luôn. Giống như hôm nay là coi cái tê cầm Phật sống nè, khuyên hoài cũng vậy, khuyên con bạch hồ đó khuyên hoài cũng vậy, nó cũng muốn hướng thiện nhưng mà cái tánh của bạch hồ tính mà dữ dội. Do đó cho nên ở đây thì mới nói rằng nghĩa là đi vào con đường ấy nữa thì con đường ấy là con đường nguy hiểm, nhiều ác độc có thể làm mất mạng. Nhưng nếu có kẻ nếu kẻ ấy còn trở lại mà đi vào con đường đó, rõ là thần thức vẫn gì vẫn mê muội, sự chỉ bảo đừng đi đường hiểm ác vừa qua thì quên mất rồi. Quên mất tức là người nó không có phải luôn luôn tỉnh thức. Bởi vì không hành thâm á, cho nên nói là không hành thâm bát nhã ba la mật, không có tâm kiên quyết và không có sự giác ngộ toàn triệt á, tức là không hành thâm bát nhã ba la mật là cái viên ngọc minh châu đó nó bị nó không không được, nghĩa là luôn luôn nó không được tinh tấn á, thì cái viên ngọc đó nó bị tối mù, nó bị cái màn vô minh nó che phủ đi, cho nên gọi là coi như là coi như là vừa thức tỉnh một cái á, tâm không thì nó lại mất đi cái ánh sáng đó, cho nên phải có cái kiên quyết như vậy. Giống như kẻ được sanh vào cõi nhân thiên mà không chịu tu hành nên trở lại con đường nhỏ vô nhiễm, nghiệp chướng nặng nề, ở mãi trong chốn địa ngục khổ sở vô cùng. Như thế tức là rõ rằng tự tâm ta mê mờ, chúng sanh ở trong cõi đời ác năm trược á, tánh thức không định, kiến trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Tức là trong một cái kiếp, không kiếp, trong một cái kiếp bế trược, tức là trong một cái niệm á, niệm là một kiếp, tức là trong một cái niệm xấu ác, sự thấy biết sai lầm, gọi là kiến trược. Kiếp tức là một niệm xấu ác, một niệm mê lầm, tức là trong một cái niệm xấu ác khởi lên sự thấy biết mê lầm, tức là kiến trược, rồi nảy sinh, khi mà đã có cái sự thấy biết mê lầm rồi nảy sinh ra phiền não trược, nảy sinh ra những cái buồn giận thương ghét là chúng sanh trược, và cuối cùng gọi là có cái đi dẫn dắt đi cái chỗ ưu bi khổ não, gọi là phiền não trược. Như vậy thì trong một niệm nó có đầy đủ năm trược. Như vậy á, muốn mà ra khỏi cái ác trược đó, muốn ra khỏi cái tâm niệm xấu ác đó là địa tạng, tức là tâm địa của chính mình phải kiên quyết và phải sang suốt. Như vậy đó, cho nên phải luôn luôn nhờ thiện tri thức địa tạng Bồ Tát dẫn dắt ra khỏi con đường hiểm. Nhưng mà xem thử mình có nghiệp chướng nặng nề không, tức là từ nhỏ đến lớn nó quân tập cái gì nhiều thì chính mình đánh sâu vào cái đó, tức là coi như mình phải nghiệm sâu vào cái đó. Ví dụ như từ nhỏ đến lớn là mình ưa là hờn giận, thì bây giờ mình sở dĩ nó khổ đau, sở dĩ phiền não là do mình hay thường hờn giận đó đó, thì địa tạng phải kiên quyết đập tan cái mầm mống của cái hờn giận đó, dẫn tan cái địa ngục đó. Đó, do đó cho nên trong kinh mới viện dẫn như thế, vì những tư tưởng, những ý niệm chúng sanh của chúng ta có thể trước độc dữ sau trở thành hiền lành hay ngược lại. Như trong phẩm kinh đã nói, đã nêu là ác quỷ ác độc lại phát ra lời nguyện hộ trì những kẻ làm lành. Hay nói đúng hơn là tâm niệm ác cũng có khi biết quay về nẻo thiện. Nếu mà biết phát tâm không làm được một việc lành bằng đường tơ, bằng sợi tóc, hay là dâng một nén hương, một cành hoa để cúng dường tượng Phật, tượng Bồ Tát, thì đã trồng được cái nhân lành rồi đó. Tức là mình đã phát tâm một cái ý niệm thiện phát khởi lên, gìn giữ nó, quy hăng làm sao cho duy trì được nó đó, thì coi như là gọi là phát tâm này làm được một việc lành, tức là phát khởi một ý niệm thiện rất là nhỏ nhúng, nhưng mà nó chính là cái hạt giống tốt, hạt giống Bồ Đề. Do đó cho nên trồng cái nhân lành là có cái hạt giống tốt đó sẽ quy ngưỡng về tâm bảo. Rồi kế nữa là biết đọc tụng kinh. Đọc tụng kinh là sao? Tức là hiểu được cái ý nghĩa của kinh và luôn luôn theo cái hiểu nghĩa đó mà hành trì, thì gọi là đọc tụng kinh, chứ không phải mình tất kinh ra mình đọc tụng là lúc nào cũng đọc, lúc nào cũng tụng, luôn luôn như vậy. Thực hành theo cái hạnh lành rõ là tâm biết quý hướng về Phật bảo, để rồi từ đó ăn năn để rồi từ đó sám hối, để rồi từ đó tinh tấn tu hành. Nên phải biết rằng là tự ta trở thành quỷ, và cũng tự ta trở thành quỷ ủng hộ là thánh quả của chính ta. Từ quỷ đó nó trở thành thành gì? Thành những quỷ đó là trở thành những ý niệm mà gọi là bảo hộ cho những cái gì? Cho những ý niệm thiện. Cho nên nghĩa là coi như người ta kêu là tham sân si, tức là giới định huệ, phiền não tức là bồ đề. Cho nên từ những ý niệm xấu ác đó mình đã quán chiếu được, thì ngay những ý niệm xấu ác đó sẽ hóa giải, biến những ý niệm xấu ác đó thành tôi tớ, thành chỗ diệu dụng của Như Lai Tạng Tâm. Tức là thay vì những ý niệm xấu ác đó, bây giờ nó trở thành tôi tớ của tâm, và những ý niệm xấu ác đó biến thành những đài hoa sen báu, trở thành những đài hoa đẹp, những cái tâm hoa đẹp, để rồi ủng hộ Phật Pháp, để rồi ủng hộ những ý niệm cao thượng. Và từ những ý niệm cao thượng đó mới có những hành vi tốt, mới tức là bước sẵn sàng bước ra khỏi chốn địa ngục. Đó, tức là tùy ta và tâm trở thành ác độc, mà cũng tùy ta mà tâm đó trở thành tâm thánh thiện, tâm từ bi. Đó. Lại có chủ mạng quỷ vương. À, bây giờ có chủ mạng quỷ vương vì nghiệp duyên căn bản mà làm chủ mạng sống của loài người ở cõi Diêm Phù Đề. Nghĩa là vì nghiệp duyên căn bản mà ta rơi vào vòng sanh tử luân hồi theo cái quy trình dẫn dắt của nghiệp lực. Cho nên tự mình phải làm chủ cái nghiệp lực của chính mình, làm chủ cái mạng sống của chính mình. Nhưng mà ai lại không muốn sanh thuận tử an? Không ai cũng muốn là sanh thuận tử an, nghĩa là muốn sanh ra thì được khỏe mạnh, được dễ nuôi, khi chết thì muốn biết trước giờ chết tự thân mình tự thân an nhàn, trả bỏ tuổi thọ, ai cũng muốn như vậy á. Nhưng mà khi muốn như vậy á thì chúng ta lại giết mạng sống của loài khác để mà cung cấp, để cung ứng cho cái muốn của mình. Thí dụ sanh ra một đứa con rồi thì là đầy tháng một cái là hạ bớt, là hạ mấy con gà, mấy con vịt, mấy con mấy heo chẳng hạn như vậy, để chi? Để ăn mừng về cái sự sanh của mình. Trong khi nó sống thì đương nhiên nó sống nó cũng muốn sống, khi nó có mạng sống thì nó cũng muốn sống, mà khi mình sanh ra mình sống an lành thì mình thịt nó luôn. Như vậy tức là rõ ràng là mình đâu có cái tâm niệm gì mà gọi là muốn an lành đâu, mình muốn quậy. Cái tâm niệm của mình là muốn hại chúng sanh khác để mà làm cho mình được an. Như vậy thì cái đó là cái cấu tâm. Ai cũng muốn sanh thuận tử an, nghĩa là muốn sanh ra được khỏe mạnh. Thì con vật á, khi mà nó sanh một cái con của nó, thì con mèo hay là con chó hay là con heo, nó sanh con của nó cũng phải lo lắng cho con, nó cũng phải cho bú mắm, nó cũng phải đi kiếm vật thực để cho con nó ăn, nó cũng muốn bảo vệ. Ai mà tới là nó gầm gừ mà. Thế là mình, con mình sanh là muốn như vậy, trong khi thịt, trong khi thịt nó để mà làm chuyện sung sướng cho mình, thì cái đó là một cái gì, một cái lý luận là vật dưỡng nhân, tức là vô trí mới lý luận vật dưỡng nhân. Thế là người vô trí thì mới lý luận vật dưỡng nhân, rồi cái người mà bất tín thì mới nhớ, muốn bắt được nó thì mới nhớ. Đưa cái miếng mồi cho nó ăn cái thiệt ngon, nó đốt vào một cái mình giật nó tét mép luôn. Như vậy tức là nó tưởng đâu là nó có phước đức được trời ban cho nó một cái gì đó, lại nó đốt một cái thì đương nhiên mình giật lên, nó không ngờ là có một con người mà lại có một cái tâm ác độc là nhử nó tưởng thiệt, nó đốt cho nó lại dính luôn. Đó là kẻ gì, gọi là kẻ bất tín, không con người con là không đáng tin nổi rồi. Nhưng mà khi muốn như vậy thì phải giết hại mạng sống của loài khác để cung ứng cho cái sự muốn của mình. Muốn an mà làm như vậy để sung sướng, để vui cười, để ca sướng, để tối nhạc lên, để mà mừng cái lễ, mừng cái sự sanh mẹ tròn con vuông, mừng cái chỗ sanh đó. Là cái mừng như vậy là phát xuất từ đâu? Tức là vì vô minh. tham dục mà ra. Đó. Rồi mời bà con đâm đảo này, khoản đãi này, rượu thịt này, tưng bừng nè, đó là rõ là ta chỉ biết gì, biết ta, trong khi mạng sống của ta và mạng sống của tất cả các loài khác không có gì khác hết, ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết, thế mà ta lại giết hại mạng sống của ta để bồi dưỡng, để vui chơi, để thỏa thích. Như vậy cho nên Đức Thế Tôn nói rằng ta không thể vui được. Khi tất cả các đệ tử của ta nói đạo ta là đạo từ bi, nhưng mà chính bản thân của chúng lại dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình. Đạo ta đâu có từ bi được. Từ bi cái miệng thì nói đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà mình lén lén mình thịt nó để tô điểm cho mạng sống của mình thì làm sao từ bi được. Từ bi là cái hình tướng, cái miệng nói từ bi, nhưng mà bên trong thì mình giúp đó. Từ bi được, bên trong thì mình cầu nguyện làm sao để người ta cúng cho mình cái miếng thịt cho nó ngon, nó thơm, thì làm sao mình từ bi được. Mà cầu nguyện cái gì kỳ vậy? Như vậy thì rõ ràng là mình đã ăn được thịt, cho nên tôi nói là nuôi con vật ở trong nhà vậy. Mình cho nó ăn chay nó khác, mà nếu mà mình cho nó ăn thực vật nó khác, mà cho nó ăn là thịt cho nó khác rồi. Nó dữ vậy lắm. Đó. Cho nên nó có cái thú tính này. Mình cho nó ăn chay nó hiền, nó dữ. Nhiều khi con chó nó cho ăn chay riết nó muốn sủa ai ấy. Mà khi mà bắt đầu mà cho ăn thịt sống rồi, cho ăn thịt tươi rồi là ai nó cũng chồm tới, nó muốn cắn hết á. Như vậy thì cái loài đó nó chậm chạp hơn mà nó còn nhanh như vậy, huống chi cái loài người mà gọi là nó còn nhảy bén biết bao nhiêu cả. Đó. Cho nên á, là coi như người sống cũng vậy, chứ đến khi chết thì mình còn tạo tội nữa. Chết rồi để gọi là báo đáp thân ân, để gọi là tình nghĩa với kẻ chết, lại ta lại dùng máu thịt của chúng sanh nữa để cúng tế, để rửa tội lỗi cho thân nhân. Đó là